Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dư Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã ngỏ lời chia buồn và hứa điều tra tường tận vụ không kích một bệnh viện ở Afghanistan.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go out to innocent.
Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết trà mi tóm lược các tin quan trọng khác.
Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo phản lực của Nga xâm phạm không phận gần biên giới Syria. Trung Quốc, 4 người thiệt mạng, hàng ngàn người sơ tán vì bão Mujige. Cựu lãnh đạo Hồng Kông bị buộc tội tham nhũng.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter gọi vụ tấn công hôm thứ Bảy vào một bệnh viện ở Afghanistan, giết chết ít nhất 22 người, là một sự tổn thất sinh mạng bi thảm. Và ông hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra tường tận và minh bạch để xác định xem có sự dính líu của nhân viên quân sự Mỹ hay không. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, ông Carter thừa nhận là khí tài quân sự Mỹ đã được sử dụng để hỗ trợ cho cuộc hành quân của Afghanistan xung quanh thành phố Kunduz vào lúc xảy ra vụ không kích. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngày hôm qua, trong lúc bắt đầu chuyến công du 5 ngày đến châu Âu, ông Carter đã bày tỏ sự đau buồn đối với vụ việc xảy ra tại bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới MSF.
This is a tragic loss of life. Your hearts can only go
out. Đây là một vụ tổn thất sinh mạng bi thảm. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc những người vô tội bị mắc kẹt trong những vụ bạo động như thế này. Và về phần Hoa Kỳ, về phần các lực lượng Hoa Kỳ, chúng tôi có quyết tâm tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch, và chúng tôi sẽ buộc bất cứ người nào đã làm những gì mà họ không nên làm phải chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Carter cho biết khí tài quân sự Mỹ đã được sử dụng trong vùng phụ cận thành phố Kunduz, nhưng ông không cho biết những khí tài đó có dính líu gì với vụ tấn công bệnh viện hay không. Ông nói rằng tình hình khi đó rất rối ren và phức tạp, và phải mất thời giờ để tìm ra sự thực. Bộ trưởng Carter phát biểu như vậy trong lúc Hội Y sĩ Không Biên Giới yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ oanh kích mà họ cho biết đã giết chết 12 nhân viên bệnh viện cùng với 10 bệnh nhân. Các giới chức Mỹ không muốn nêu danh tính cho biết các lực lượng đặc biệt Mỹ hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan đã bị tấn công và họ yêu cầu được hiểm trợ không lực. Giới hữu trách Afghanistan hôm qua nói rằng từ 10 đến 15 chiến binh Taliban núp trong bệnh viện và trong khuôn viên bệnh viện. Ông Hamdullah Danishi, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, nói với tờ Washington Post rằng chúng tôi đã chịu đựng hỏa lực của họ khá lâu trước khi có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo phổ biến hôm Chủ nhật rằng nhân viên của chúng tôi không có ai báo cáo về vụ giao tranh nào bên trong khuôn viên bệnh viện trước khi xảy ra vụ oanh kích của Mỹ. Tổ chức cứu trợ này cho biết thêm rằng, dù thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể biện minh được cho việc dội bom một bệnh viện đang hoạt động. Hội Y sĩ Không Biên Giới mô tả vụ oanh kích hôm thứ Bảy là một vụ dội bom liên tục kéo dài hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự Mỹ và Afghanistan ở Washington và Kabul được thông báo. Hôm thứ Bảy, một phát ngôn viên của lực lượng Mỹ ở Afghanistan nói rằng vụ không kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn cho một cơ sở y tế ở gần đó. Ông Jonah Blank, một chuyên gia Nam Á của tổ chức nghiên cứu RAND, tán dương những hoạt động nhân đạo của Hội Y sĩ Không Biên Giới và kêu gọi mọi người chớ nên phán đoán một cách vội vã.
Chúng ta thật sự chưa biết được sai sót xảy ra ở đâu. Đương nhiên, đây là một thảm kịch kinh hoàng không nên xảy ra. Điều mà chúng ta chưa biết là tại sao nó đã xảy ra. Chúng ta không biết phải chăng đây là một sai lầm vẫn thường xảy ra trong chiến tranh, phải chăng có chiến binh Taliban ở gần đó và bị tấn công, hay chỉ vì thiếu thông tin liên lạc. Nhưng tôi nghĩ rằng có một điều mà chúng ta biết hoặc nên biết là không có cách nào để tôi có thể cho rằng đây là một vụ oanh kích có chủ ý nhắm vào những thành phần phi tác chiến.
Ông Blank cho biết vì sứ mạng tác chiến của Liên minh quốc tế do NATO dẫn đầu giờ đây đã chấm dứt, cho nên những vụ oanh kích như vậy thường xuyên được yêu cầu bởi các lực lượng an ninh Afghanistan. Và sự hiện diện của lực lượng đặc biệt Mỹ ở hiện trường cho thấy các lực lượng Afghanistan không thể tự mình đánh bật các chiến binh Taliban ra khỏi thành phố Kunduz. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Ryan Crocker, hôm qua nói với đài truyền hình Fox rằng ông không tin là thảm kịch này sẽ làm thay đổi quan điểm của người dân Afghanistan, là đất nước họ tiếp tục cần có sự hiện diện của Hoa Kỳ.
Họ sẽ biết rằng đó là một sai lầm ngoài ý muốn. Không nước nào, không quân đội nào làm nhiều hơn nước Mỹ để tránh xảy ra những vụ việc loại này. Nhưng rất không may là nó đã xảy ra. Tôi không nghĩ rằng việc này sẽ làm thay đổi cái nhìn của người Afghanistan đối với chúng tôi. Bây giờ họ rất cần chúng tôi. Họ rất muốn chúng tôi ở lại, tiếp tục giao thiệp và hỗ trợ quân đội của họ. Đó sẽ là phản ứng chính của họ.
Các lực lượng Mỹ ở Afghanistan hiện ở mức 9.800 người, sẽ giảm xuống còn khoảng 1.000 người vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, tin tức báo chí cho biết các giới chức quốc phòng Mỹ muốn giữ lại vài ngàn quân ở Afghanistan sau năm 2016 vì tình hình an ninh ở đó vẫn còn chưa được khả quan. Tại Kunduz, các giới chức cho biết một số cửa tiệm hôm nay đã mở cửa lại và dân chúng bắt đầu ra khỏi nhà lần đầu tiên kể từ tuần trước khi thành phố này bị phe Taliban tiến chiếm. Tin tức cho biết các lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết thành phố này sau những trận đụng độ kịch liệt với quân nổi dậy. Cuối tuần qua, giới hữu trách Afghanistan cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng và 466 người bị thương trong cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát thành phố này.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thông báo một máy bay phản lực của Nga đã vi phạm không phận gần biên giới với Syria, khiến hai chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ phải hộ tống máy bay Nga ra khỏi khu vực. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố không mong muốn nào nếu tái diễn xâm phạm không phận. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có xảy ra sự cố này và Nga đã giải thích lý do với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói việc Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ làm leo thang tình huống vốn đã có nguy cơ cao. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích bên trong Syria. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay loan báo lực lượng của họ trong ngày qua đã đánh trúng 9 mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, bao gồm pháo binh, các trung tâm thông tin liên lạc và chỉ huy và một trại huấn luyện tại các địa điểm như Hama, Homs, Idlib và Latakia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Iraq chưa yêu cầu Nga tiến hành các cuộc không kích tại Iraq. Hoa Kỳ đang dẫn đầu các cuộc không kích của Liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Ông Lavrov cũng nói thêm rằng Nga cởi mở trong việc thiết lập liên lạc với quân đội giải phóng Syria, một trong những nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ 4 năm qua. Các chính phủ phương Tây đã chỉ trích việc Nga can dự vào Syria, nói rằng các cuộc không kích của Nga nhắm mục tiêu vào các nhóm nổi dậy thay vì vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày hôm nay tuyên bố Nga làm leo thang cuộc nội chiến ở Syria bằng chiến dịch dội bom.
Thưa quý thính giả, trong khi đó, thì truyền thông Ả Rập loan tin các chiến đấu cơ Nga thực hiện hàng chục vụ oanh kích tại một số khu vực ở Syria. Và từ Cairo, thông tin với Edward Vieranian của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Truyền thông nhà nước Syria đưa tin rằng các vụ không kích dữ dội đã nhắm vào các thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập tại Homs và Idlib. Bộ Quốc phòng Nga chiếu video về các vụ đánh bom tấn công những nơi họ coi là các kho vũ khí và các trung tâm chỉ huy của khủng bố. Video do các nhóm đối lập Syria công bố cho thấy các nạn nhân mà họ nói là của các vụ không kích của Nga tại thị trấn Tabriz và Rastan. Thủ lĩnh đối lập Syria Khaled al-Khoja cho rằng phần lớn các vụ tấn công của Nga nhắm vào điều ông gọi là các mục tiêu của phe đối lập ôn hòa. Đài truyền hình Arabia đưa tin rằng ông Khoja đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập giúp đỡ để chấm dứt sự can thiệp của Nga. Xuất hiện trên đài truyền hình Syria, Tổng thống Bashar al-Assad bênh vực chiến dịch quân sự của Nga mà tuần trước ông đã cho phép thực hiện. Ông Assad nói rằng chiến dịch của Nga phải thành công, nếu không toàn bộ khu vực sẽ bị hủy hoại. Tổng thống Syria nói thêm rằng cái giá của chiến thắng sẽ nặng nề, nhưng nếu các nước ngưng hậu thuẫn những người ông gọi là những kẻ khủng bố, thì cuộc xung đột ở Syria sẽ sớm kết thúc. Nhà phân tích người Nga Vyacheslav Matuzov nói với truyền hình Syria rằng Nga không phân biệt giữa đối lập ôn hòa hoặc không ôn hòa. Ông nhấn mạnh thêm rằng Nga chỉ công nhận quân đội Syria và các phe nhóm vũ trang khác đều là bất hợp pháp, chiếu theo luật quốc tế. Ông Nadim Shahadi, giám đốc trung tâm FAES của trường luật và ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts, nói với đài VOA rằng mục tiêu thực sự của Nga là phá hoại các quyền lợi của Mỹ tại khu vực.
Nga nhắm vào sự ảnh hưởng và chính sách của Mỹ, cho nên rốt cuộc họ muốn đẩy lui Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Điều Nga đã và đang làm là cùng với Iran can thiệp vào các quyền lợi của Mỹ.
Ông Shehadi nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tấn công nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý thính giả ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 844-710-086. Số điện thoại dành cho thính giả Hoa Kỳ và Canada là 641-552-5015 và số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương ghi nhận.
Cựu trung tá Trần Ân Kim lại bị bắt. 9 tháng sau khi ra tù, nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Ân Kim lại bị bắt và có thể bị truy tố theo điều 79 của Bộ luật Hình sự. Pháp tướng xã hôm nay dẫn một nguồn tin thân cận với gia đình ông Kim xin được giấu tên vì sợ bị rắc rối với chính quyền, tường thuật rằng ông Trần Anh Kim bị bắt hôm 21 tháng 9. Cảnh sát bắt ông Kim, 66 tuổi, và đồng thời tịch thu máy tính, điện thoại và một số tài liệu, trong đó có những tuyên bố và những bài viết ủng hộ dân chủ. Nguồn tin cho biết là nhiều ngày sau, ông nhận được tin cho biết là ông Kim có thể bị tống giam trong 4 tháng, để được điều tra theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản tin của Pháp Tân Xã nói rằng Điều 79 là một điều luật mơ hồ bị các tổ chức binh vực nhân quyền tố cáo là thường được chế độ cộng sản độc tài dùng để đàn áp giới bất đồng. Nếu bị kết tội là có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bị cáo có thể đối mặt với bản án tử hình. Từng phục vụ trong quân đội nhân dân với cấp bậc trung tá và nay là một nhà đấu tranh cho dân chủ, ông Trần Anh Kim trước đây đã bị bắt cùng với các nhà đấu tranh khác là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Nói chuyện với Pháp Tân Xã, luật sư Lê Công Định xác nhận ông đã nhận được thông tin về vụ bắt giữ ông Kim. Luật sư Lê Công Định nói ông Kim bị bắt vì đã gia nhập Đảng Dân Chủ. Ông Lê Công Định đang bị quản chế tại gia và hiện là một blogger ủng hộ nhân quyền. Ông Trần Anh Kim đã phục vụ quân đội nhân dân trong 30 năm. Lần trước ông bị bắt là vào năm 2009 vì vai trò của ông trong hai tổ chức bị nhà cầm quyền Việt Nam mô tả là phản động và bất hợp pháp. Đó là Đảng Dân Chủ Việt Nam và Khối 8406. Ông bị Tòa án Thái Bình kết án 5 năm và 6 tháng tù giam và sau đó là 3 năm quản chế vào ngày 28 tháng 12, 2009. Ông được phóng thích vào tháng Giêng năm nay sau khi mãn hạn tù. Các nguồn tin khác từ Việt Nam cũng xác nhận tin này. Trang mạng Dân Làm Báo thuật lại lời vợ ông Trần Anh Kim là bà Nguyễn Thị Thơm cho biết chồng bà đang bị giam tại trại giam của công an ở tỉnh Thái Bình và cho biết là quyết định khởi tố ông đã được thông báo bằng miệng tới gia đình vào hôm 1 tháng 10. Bà Kim nói gia đình bà và kể cả cá nhân bà vẫn bị công an theo dõi sát từ khi ông Trần Anh Kim bị bắt. Ông Kim đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hammett vào năm 2009 dành cho các nhà văn trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc những hành động lạm dụng về nhân quyền. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2015. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng 6,2% trong năm 2015 theo phúc trình cập nhật tình hình kinh tế vùng Đông Á và Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay. Trong phúc trình công bố hai lần mỗi năm được hãng tin Xinhua trích dẫn, Ngân hàng Thế giới nói đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mức 6% trong năm 2015 trong bối cảnh nhu cầu nội địa hồi phục, phản ánh mức tiêu thụ của tư nhân gia tăng và mức tăng đầu tư trong nước. Vẫn theo phúc trình này, thì lạm phát sẽ được giữ ở mức thấp tuy giới hữu trách đã nới lỏng chính sách kiểm soát tiền tệ. Ngân hàng Thế giới dự đoán là mức lạm phát tại Việt Nam sẽ nằm ở mức 1,5% trong năm nay. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn có thể đối mặt với một số rủi ro từ bên ngoài, như đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn eo ụt và có tính bất định. Giá gạo và giá các nông sản khác thấp trên toàn cầu cũng có thể tác động tới thu nhập của các gia đình nông dân và mức tiêu thụ trong nước. Trong năm 2014, GDP của Việt Nam tăng 5,98% so với năm trước đó. Báo Korea Times của Nam Triều Tiên hôm nay tường thuật rằng trong khi các sản phẩm xuất khẩu của Nam Triều Tiên ra nước ngoài đang bị tác động vì tình trạng trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc, Nga và các nền kinh tế lớn mới xuất hiện khác, thì các mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam và Ả Rập Xê Út tăng vọt với tỷ lệ hai con số dựa trên các số liệu cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư của Nam Triều Tiên. Lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 30,2% trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường cho các hàng xuất khẩu của Nam Triều Tiên ngoài Việt Nam còn có Ả Rập Xê Út tăng 22% và tiếp theo đó là Morocco và Cộng hòa Séc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý thính giả, trong một sân trường có nhiều cây cối gần thủ đô Phnom Penh của Campuchia, một nhóm 50 học sinh đang thầu một chương trình thí nghiệm táo bạo với hai mục đích là đào tạo những người trẻ có thể giúp tăng tiến đất nước và phát triển một chương trình kiểu mẫu có thể được thực hiện tại những nước khác trên thế giới. Từ Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Vào năm 2012, nhân viên của Trung tâm Giáo dục Liga phỏng vấn hàng trăm trẻ em tại Campuchia để tìm những học sinh có tương lai nhiều hứa hẹn nhất. Cuối cùng, 25 em gái và 25 bé trai được chọn. Mỗi em nhận được học bổng toàn phần, gồm ăn ở và học phí. Em Seha, 13 tuổi, là một trong số các em được chọn. Cha mẹ nghèo túng của em rất xúc động. Em Seha nói,
"They support me a lot because
cha mẹ em hỗ trợ em rất nhiều vì cha mẹ em mong muốn đi học trường này khi ở vào độ tuổi của em.
để vào học trường này cần có nhiều tiền và học hành rất chăm chỉ. Và khi được nhận vào học, nhà trường cấp học bổng và em không phải trả gì hết.
Hầu hết 50 học sinh trường Liger, giống như em Say Hà, đều thuộc những gia đình nghèo. Tại Campuchia, với hệ thống giáo dục yếu kém, sinh ra trong một gia đình nghèo thì có rất ít hay không có cơ hội được học hành. Trường Liger muốn thay đổi điều này đối với 50 em học sinh năm nay và 50 em học sinh trong năm tới và trong dài hạn cho tất cả học sinh trong nước. Doanh nhân Mỹ Trevor Guile cùng với vợ sáng lập trường này. Tuần trước, ông có mặt tại Campuchia và nói với đài VOA, mục tiêu của ông là giúp mọi người tự giúp mình hơn là cho tiền. Điều này có nghĩa là những học sinh học trường này cũng hứa sẽ đền đáp lại. Ông Guile nói,
we have essentially promised to these children, come to us, we'll see you.
Chúng tôi về cơ bản hứa với các học sinh này, hãy đến với chúng tôi sẽ theo dõi giúp đỡ các em qua các năm trung học. Để đáp lại, và một trong những lý do chúng tôi chú trọng đến rất nhiều là đảm bảo các em hòa nhập với nền văn hóa của các em, và sẽ là một việc đầu tư xấu nếu chúng tôi biến một người trẻ sẵn sàng vượt qua bão tố để bước vào thế giới và rời Campuchia và không bao giờ nhìn lại. Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn trong lâu dài.
Mặc dù nền giáo dục tại Campuchia cải tiến một cách chậm chạp, Bộ trưởng Giáo dục rất được kính nể, chỉ mới nhậm chức cách đây 2 năm, nhưng lại có một nhiệm vụ to lớn trước mắt. Chẳng hạn như phương pháp giảng dạy tại các trường công lập xoay quanh việc học thuộc lòng, những đề tài rõ rệt và chú trọng đến việc thi cử. Tài chính dồi dào của ông Guile có nghĩa là trung tâm Liger đi trước các trường khác. Chẳng hạn như mỗi học sinh Liger có một máy vi tính sách tay, học theo các dự án và giáo dục qua kinh nghiệm nhằm giúp các em phát huy tiềm năng của mình. Ông Dom Sharp, giám đốc quốc gia của tổ chức Liger, nói:
Experiential learning is a huge part of what we do here. The students here spend a lot of time.
Giáo dục qua kinh nghiệm là một phần to lớn của công việc chúng tôi đang làm ở đây. Học sinh bỏ nhiều thì giờ học ngoài lớp học, bên ngoài Phnom Penh và đôi khi ở nước ngoài. Do đó, việc học ở đây rất khác, học bằng cách trải qua kinh nghiệm và học sinh không bao giờ quên được.
Ví dụ như em Seha làm việc với một toán học sinh Liger để nghiên cứu và viết một cuốn sách về động vật hoang dã của Campuchia. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào tháng Giêng năm tới. Cuốn sách này và một cuốn sách khác học sinh Liger viết về kinh tế sẽ được phân phát cho các trường trên toàn quốc. Những học sinh Liger khác đã tham dự một cuộc tranh tài về robot ở Singapore hay thu hình để đưa lên Internet về các đề tài Campuchia. Ông Guy nói, mục đích tối hậu của trung tâm giáo dục Liger có nhiều điều hơn là chỉ giúp Campuchia tiến bộ.
Some people have from time to time thought that this might be.
Một số người đôi khi nghĩ trung tâm này có thể là một dự án vui chơi của một người giàu. Hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi làm việc này với ý định tạo ra một kiểu mẫu có thể dập khuôn bất cứ nơi nào bên ngoài Campuchia. Và để làm được như vậy, chúng tôi phải hoạt động một cách có trách nhiệm về phương diện tài chính. Kiểu mẫu này phải tự bền vững được và có ý nghĩa về kinh tế.
Cho đến giờ này, ông Guile hài lòng về những tiến bộ của dự án.
So far, it's working in spades. And so I'm quite confident.
Cho đến nay, dự án hoạt động rất tốt. Và do đó tôi hoàn toàn tin tưởng là chúng tôi có thể cho thấy những kết quả chúng tôi đã hứa. Và đây chỉ là một việc hợp lý, một việc có ý nghĩa. Và những người có lòng và những tổ chức trên toàn thế giới sẽ nói rằng họ thích ý kiến này. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc với nhau và mở rộng thêm nữa.
Ông Guile hy vọng là vào năm 2025 sẽ có ít nhất 10 trường Liger trong vùng và những nơi khác. Vào lúc đó, lớp học này với học sinh tuổi từ 12 và 13 đã tốt nghiệp từ lâu và nếu mọi việc trôi chảy theo như dự trù, thì các học sinh này sẽ dùng các kỹ năng học được tại trường Liger để đưa Campuchia tiến lên.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một trận bão lớn ập xuống miền Nam Trung Quốc chiều hôm qua khiến ít nhất 4 người chết và hàng chục ngàn người phải sơ tán ra khỏi các khu vực duyên hải. Trung tâm khí tượng quốc gia ra cảnh báo đỏ cho hay bão Mujige có thể trút 280mm vũ lượng xuống một số khu vực vào sáng nay. Cơn bão có sức gió lên tới 180 km/h khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc vào hôm qua. Ít nhất 16 ngư dân được báo cáo mất tích trên biển sau khi 40.000 tàu thuyền quay trở về cảng vì bão Mujige. Tên bão theo tiếng Hàn Quốc có nghĩa là cầu vồng. Bão Mujige trùng với kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài cả tuần ở Trung Quốc với hàng ngàn người đổ xô về đảo nghỉ mát Hải Nam. Bắc Triều Tiên hồi hương một sinh viên đại học gốc Hàn Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ bị Bình Nhưỡng bắt giam vì vượt biên giới bất hợp pháp vào quốc gia Cộng sản miền Bắc gần nửa năm trước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc loan báo sinh viên 21 tuổi Ju Won Moon được hồi hương chiều nay tính theo giờ Seoul, qua ngã làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới. Một phát ngôn nhân trong bộ cho thông tấn xã Pháp biết Ju được bàn giao cho các nhân viên tình báo, những người dự kiến sẽ chất vấn anh ta về thời gian ở Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng loan tin Ju bị bắt hôm 22 tháng 4 sau khi vượt biên giới từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ju có quy chế thường trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Anh ta đã sống ở Mỹ từ năm 2001 và là một sinh viên của Đại học New York. Tháng trước, anh được đưa ra trước ống kính của báo giới nước ngoài tại Bình Nhưỡng để đọc một tuyên bố dường như đã được soạn sẵn, nhận tội và ca ngợi chính phủ Bắc Triều Tiên đã đối xử tốt với anh. Trả lời phỏng vấn đài CNN hồi tháng 5, Ju cũng thừa nhận có tội và nói rằng anh tin là có thể sẽ có sự kiện lớn xảy ra tác động tích cực đến mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bị chia rẽ. Hàn Quốc ca ngợi quyết định của miền Bắc phóng thích Ju và kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho ba công dân Hàn Quốc khác đang bị cầm giữ. Ju được phóng thích trước thời điểm cuộc đoàn tụ dự kiến vào cuối tháng này giữa những gia đình bị chia cắt bởi cuộc nội chiến 1950-1953, vốn được kết thúc bằng một thỏa thuận ngưng bắn không dễ dàng giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân chủ. Cuộc đoàn tụ lần này được lên lịch sau khi hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng 8 để cải thiện quan hệ song phương sau một bế tắc suýt dẫn tới đối đầu quân sự. Người từng đứng đầu đặc khu hành chánh Hồng Kông, ông Tăng Ấm Quyền, bị buộc hai tội về làm sai quy định, trở thành quan chức chính phủ cao cấp nhất của lãnh thổ này, bị tai tiếng tham nhũng. Ủy ban độc lập chống tham nhũng ngày hôm nay ra thông cáo, mô tả chi tiết về cáo trạng chống lại ông Tăng, nay đã 70 tuổi, cựu lãnh đạo của Hồng Kông từ năm 2005 tới năm 2012. Ông bị cáo buộc đã không tiết lộ về việc ông thuê mướn một căn hộ sang trọng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, từ một nhà đầu tư đang tìm cách xin một giấy phép từ chính phủ. Ủy ban cũng buộc ông Tăng tội là đã không tiết lộ việc ông đề xuất một giải thưởng của chính phủ cho một kiến trúc sư mà ông thuê trang trí lại căn hộ cho ông. Ông Tăng được tại ngoại hầu tra sau khi xuất viện trước tòa sáng nay để đối mặt với các cáo trạng. Ông tuyên bố mình vô tội trong một phát biểu với tờ South China Morning Post. Giải Nobel đầu tiên trong năm nay vừa được công bố. Ủy ban Nobel tại Stockholm trao giải Nobel y học cho các khoa học gia của Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà khoa học William Campbell từ Ireland và khoa học gia Satoshi Umura từ Nhật Bản cùng chia giải thưởng cho khám phá về một liệu pháp mới chống lại chứng nhiễm trùng gây ra bởi loài ký sinh trùng dung tròn. Khoa học gia người Trung Quốc Đồ UU phát minh ra một loại thuốc giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong nơi các bệnh nhân sốt rét và ông là người thứ ba được nhận giải Nobel y học năm nay.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin mời quý vị nhớ đón nghe buổi phát thanh sắp tới từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.